đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay chủ nhật ngày 4 tháng 9 năm 2011, nhằm ngày 7 tháng 8 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Hạnh phúc của cha mẹ và con cái. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hạnh phúc của cha mẹ và hạnh phúc của con cái, đó là chủ đề cho Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu năm nay. Kính thưa quý vị, tôi xin được kể một câu chuyện ngắn. Có một người mẹ bồng một đứa con dài ra sông tắm, thế rồi không may có một con quỷ nó muốn cướp cái đứa con dài này. Nó đã hiện thân như chính cái người mẹ ruột của đứa bé và cướp lấy đứa con. Người mẹ thật nhìn thấy đứa con mình rơi vào tay một người đàn bà không khác gì mình, đã vội vàng chụp lại kêu la, và hai người đàn bà này đã cùng giành nhau đứa bé. Cả hai người cuối cùng đã đến trước một vị hiền nhân và xin được phân xử. Phân xử thế nào khi cả hai người đều giống nhau như đúc, từ mặt mũi tay chân cho đến cả áo quần. Nhưng mà vị hiền nhân đó bảo được, ta sẽ phân xử. Hai người đấy ai cũng tự nhận là mẹ của đứa bé này. Vậy thì mỗi người hãy nắm một tay một chân và kéo cái đứa bé này. Thế người nào mạnh mà kéo được đứa bé thì đứa bé đó sẽ thuộc về cái người đàn bà đó. Thế là hai người cùng nhau để mà kéo cái đứa bé về phía mình. Nhưng ngay khi đó, cái đứa bé vì bị giằng kéo đã kêu la lên. Và ngay khi cái tiếng kêu la lên thì một trong hai người đàn bà này đã buông cánh tay của mình xuống. Và cuối cùng vì hiền nhân phản bảo, đứa bé này đấy chính là thuộc về cái người đàn bà đã buông cái tay của mình. Bởi sao vậy? Bởi vì chỉ có một người mẹ chân thật đã cưu mang cái đứa bé này, đã đau đớn để sinh ra cái đứa bé này, mới có thể cảm được tất cả cái nỗi đau đớn của một đứa bé để mà buông cánh tay của mình xuống. Thưa quý vị, hãy nhìn sâu vào trong câu chuyện đó để ta có thể thấy ra được cái trái tim của một người mẹ là như thế nào với những đứa con của mình. Có lẽ trong cuộc đời này chỉ có cái trái tim của người mẹ mới có thể cảm được tất cả cái nỗi đau đớn của một đứa con, mới có thể sống cùng được cái nỗi đau đớn của đứa con mình, như chính là nỗi đau đớn của thịt da mình không khác. Mà tại sao như vậy? Đó là bởi vì người mẹ đấy, người cưu mang đứa con đó, người đau đớn để đẻ ra đứa con đó mới có thể cảm nhận được rằng con mình đấy là máu của mình đó, con mình đấy là thịt của mình đó, con mình đấy là xương của mình đó. Cho nên không có một ai trong cuộc đời này ngoài trừ người mẹ mới có thể cảm nghe được hết tất cả nỗi đau đớn của đứa con mà mình đã sinh ra ở trong đời. Kinh Phật đã từng dạy đến 10 cái ân đức lớn của cha mẹ về con cái. Hãy thêm một lần suy gẫm về 10 ân đức này. Đó là ân đức mà mẹ đã cứu mang mình tới 9 tháng 10 ngày trong bụng, nặng nhọc biết bao nhiêu, phải đêm ngày gìn giữ, làm cái gì cũng chỉ sợ cho cái thai nhi của mình bị hư hại mà thôi. Cũng người mẹ của mình đó, khi sinh con ra máu huyết dầm dề, đau đớn như xẻ thịt của mình ra đó. Nhưng rồi chỉ cần nghe cái tiếng khóc chào đời của đứa con, bao nhiêu đau đớn của thân xác mẹ quên hết, để chỉ còn thấy đứa con của mình đã được chào đời mà thôi. Ai có thể vì mình trong đời này mà quên đi tất cả những nỗi đau đớn vô cùng vô tận ở cái thân xác của mình, ngoại trừ người mẹ của mình, quý vị? Rồi cũng Kinh Phật dạy cho ta ân đức của cha mẹ. Ân đức ấy nằm ở cái chỗ nhường khô để mà nằm ướt, đem thân mình mà che mưa đỡ nắng cho con, ngầm đắng nuốt cay để chỉ mong cho con mình được miếng ngon miếng ngọt. Ai có thể hy sinh như vậy cho mình ở trong cuộc đời này ngoài người mẹ, người cha của mình, quý vị? Có lẽ ở bây giờ chúng ta không cảm hết được tất cả cái tấm lòng hy sinh của mẹ, bởi vì bây giờ ai cũng có một cuộc sống, một mái nhà êm ấm hết cả. Nhưng ai đã từng kinh qua một thời chiến tranh bạo loạn, sống trong những cảnh quê nghèo, thì mới có thể cảm được cái tấm lòng của mẹ, của cha trong khi nuôi con là như thế nào. Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn, từng miệng cơm nhai, từng bầu sữa cạn. Thưa quý vị, đó không phải là thơ, mà đó chính là hơi thở của mẹ, đó chính là cả trái tim của mẹ đặt vào ở nơi đó. Rồi cũng người mẹ của mình đó đã quên luôn cả cái thân của mình để chỉ mong cho con mình làm sao được sạch sẽ, được tốt đẹp mà thôi. Một cô gái Việt Nam xưa nay ai mà không từng biết e thẹn. Nhưng rồi cô gái đó lấy chồng, sinh ra một đứa con, chỉ cần nghe tiếng khóc của con thôi, người con gái bây giờ trở thành người mẹ đó đã không còn gì nghỉ, đã quên đi rằng chung quanh mình có biết bao nhiêu người mà vạch ngực của mình ra để cho con bú. Ai có thể vì mình mà quên tất cả mọi điều xấu hổ, quên tất cả mọi điều e thẹn của một người phụ nữ Việt Nam như vậy, quý vị? Đó là mẹ mình đó. Mẹ mình tắm rửa cho mình, chùi bao nhiêu thứ dơ bẩn ở cái con người của mình mà mẹ chẳng bao giờ nhờn tợm hết tất cả. Tôi tưởng rằng ngay cả những kẻ yêu nhau nhất trong cuộc đời này, giữa trai và gái, cũng không thể nào có được cái tấm lòng, có được cái trái tim như tấm lòng, như trái tim của một người mẹ, để có thể quên đi hết tất cả mọi thứ dơ bẩn của con mình như là người mẹ đối với mình như vậy. Làm con bôn ba vào trong trường danh lợi, lo làm ăn, lo buôn bán, lo gây dựng sự nghiệp công danh, con nhiều khi không còn nhớ tới mình có một người mẹ, mình có một người cha. Nhưng mà trong trái tim của mẹ, của cha chẳng bao giờ quên đi hình bóng của đứa con hết tất cả. Có người mẹ nào, có người cha nào khi xa con mà không từng tự hỏi cái thằng cu bây giờ nó như thế nào, cái con bé bây giờ nó ăn ngủ được hay không? Trong trái tim của mẹ mãi mãi vương vấn hình bóng của đứa con như thế. Ai ở trên đời có thể thương mình đến vậy, nhớ tới mình trong từng giây từng phút như vậy, ngoài cha ngoài mẹ, quý vị? rồi cũng người mẹ của mình đó, như kinh Phật dạy. Có lẽ chỉ tới cái hơi thở cuối cùng thì trong trái tim của mẹ mới không còn hình bóng của đứa con. Còn hơi thở, còn sống, còn ăn, trái tim của mẹ của cha chẳng bao giờ mất đi hình bóng của đứa con hết tất cả. Công ơn của cha mẹ như vậy, tấm lòng trái tim của cha mẹ như vậy. Nhưng mà tại sao như vậy quý vị? Thưa rằng, sợ gì mà mẹ có thể hy sinh cho mình, mẹ có thể yêu thương mình trọn đời, còn hơn cả yêu cuộc đời của mẹ. Đó là bởi vì tất cả tấm lòng của mẹ, tất cả mong ước của mẹ, của cha, tất cả đều đặt vào ở nơi con, đặt vào ở cái cuộc đời của con. Cho nên, con mà nên người, con mà hiếu thảo, con mà thành đạt được trong cuộc đời này, thì thưa quý vị, đó là tất cả hạnh phúc của cha mẹ. Và đồng thời ngược lại, khi con mà hư hỏng, khi con mà trở thành những thứ nghịch tử, thì rồi không có nỗi đau nào lớn hơn trong cuộc đời này ngoài cái nỗi đau của một bậc làm cha mẹ như vậy hết cả. Tôi từng biết rằng, ở trong cái xã hội mà chúng ta đang sống, đặc biệt với những gia đình Việt Nam lưu dân ở tại chỗ này, có rất nhiều người mẹ, rất nhiều người cha, vì những khác biệt về ngôn ngữ, khác biệt về văn hóa, mà phải ôm lấy cái nỗi đau vào lòng, lớn biết bao nhiêu mà kể. Một người mẹ đến ở nơi đây, sống trong gia đình của một người con trưởng thành, có danh có phần, có nhà cao cửa lớn, người mẹ đó chỉ sống như một chiếc bóng âm thầm, không biết nói năng cùng ai. Mà tất cả ước mơ của người mẹ đó là gì? Là chỉ mong làm sao từ tay mình có thể nấu một món ăn mà con mình, dâu của mình ăn ngon miệng là cảm thấy hạnh phúc lớn lắm rồi. Nhưng mà người mẹ đó cũng không bao giờ có thể làm được điều đó hết tất cả. Tấm lòng của cha mẹ, tất cả đặt vào ở nơi con. Cho nên thưa quý vị, con đó chính là tất cả hạnh phúc của cha mẹ ở trong đời. Con nên người như lòng mong ước của cha mẹ, không phù cái công ơn của cha mẹ. Đó là tất cả hạnh phúc của bậc làm cha mẹ. Và ngược lại, con hư hỏng thì có lẽ trong cuộc đời này không có nỗi đau nào lớn bằng nỗi đau như thế hết tất cả. Có một người mẹ bị chột một con mắt, đã sống với cái đứa con của mình, đã đem cái tấm thân còm cõi để nuôi con mình lớn lên từng tháng, từng ngày, từng năm. Nhưng mà đứa con đó mỗi lần nhìn thấy cái người mẹ chột mắt của mình là cảm thấy xấu hổ. Mẹ người ta sao đẹp như thế kia, mẹ người ta sao ăn mặc đẹp như thế kia, còn mẹ mình đã vừa nghèo khổ, không có lùa là xe xua, mà lại còn chột đi một con mắt nữa. Cho nên đứa con lúc nào cũng cảm thấy xấu hổ trong lòng. Nó không còn muốn cho bất cứ một ai biết rằng mình có một người mẹ như vậy. Thà là cam chịu sống cô đơn để cho mọi người hiểu rằng mình chỉ là một đứa bé mồ côi, còn hơn cho mọi người biết mình có một người mẹ như vậy. Thế rồi khi đứa con này lớn lên, học hành nên người, mà tất cả đó là bằng mồ hôi nước mắt của mẹ già chột mắt đó. Thế rồi đứa con này nó yêu một người con gái, mà khi yêu người con gái này, cái nỗi xấu hổ của nó lại càng tăng lên nữa. Và nó quyết không bao giờ cho cái đứa con gái, người yêu của mình biết rằng mình có một người mẹ chột mắt. Đến cái độ khi đứa con này quyết định làm đám cưới với cái người con gái mình yêu thương kia, người con trai này đã dứt khoát không chấp nhận cái lời tha thiết mong ước của người mẹ là được nhìn thấy đứa con dâu mình, được nhìn thấy hạnh phúc đứa con của mình trong cái buổi tiệc cưới. Người mẹ đó đã phải chùi nước mắt, âm thầm lặng lặng đi tìm tới một xóm nghèo hiu quạnh để mà ở trong một túp lều tranh, với tất cả mong ước rằng đứa con của mình đó rồi sẽ hạnh phúc với người yêu của nó. Nhưng rồi hai người yêu nhau rồi lấy nhau, Nhưng tình yêu và hạnh phúc không kéo dài. Cho tới một ngày, hai vợ chồng nó cãi vã. Và rồi, người vợ đã ôm gói bỏ người con trai này mà ra đi. Trong cái cảnh bơ vơ như vậy, với bao nhiêu cái thất vọng cay đắng trước một cuộc hôn nhân đổ vỡ như vậy, đứa con trai này bỗng nhớ lại người mẹ của mình. Bởi vì giờ đây, chung quanh không còn có nơi nào là chỗ cho mình nương tựa. Đứa con trai này đã lần mò đi tìm trở lại người mẹ của mình. Và đến khi biết rằng người mẹ của mình ở tại một mái tranh nghèo hiu quạnh trong một xóm nghèo, người con trai này trong một ngày đã tìm trở lại cái mái nhà đó để mong thấy được mẹ mình. Nhưng khi trở về lại thì ngôi nhà không có bóng người, và cuối cùng chỉ có một người đàn bà hàng xóm ở bên cạnh đến mà hỏi rằng: "Cậu đến đây để tìm ai?" Thì người con trai bảo rằng: "Tôi đến đây để tìm một người đàn bà tên nọ tên kia, và không biết đây có phải là nơi ngôi nhà của người đàn bà đó không." Người hàng xóm bảo: "Đúng rồi, ở nơi đây có một bà chột mắt, đã sống qua bao nhiêu năm tháng, nhưng mà cậu ơi, giờ này bà đó đã mất rồi, không còn nữa." Và người đàn bà đó hỏi rằng: "Cậu có phải là người bà con với người đàn bà này không?" Cậu bảo: "Đúng, bà chột mắt này là người bà con của tôi." Và cái người hàng xóm đó đã lấy trong túi mình một bức thư mà bảo rằng: "Bức thư này là của người đàn bà bất hạnh trước khi chết đi đã trao lại cho tôi với lời dặn rằng: sau này nếu như có một người thanh niên nào tìm đến ở nơi đây mà tự nhận là bà con của tôi, thì xin hãy trao bức thư này cho người thanh niên đó. Cậu đã là người bà con, giờ đây tôi xin trao lại cái bức thư này cho cậu." Người thanh niên, người con của bà già đau khổ này, đã ngồi ở trước cửa của cái ngôi nhà lá nghèo khổ, mở bức thư ra đọc. Bức thư viết cái gì quý vị? Bức thư viết như thế này: "Con à, có lẽ khi con đọc những dòng chữ này thì mẹ đã không còn ở trên cõi đời này nữa. Mẹ xin lỗi con. Mẹ biết mẹ đã làm cho con xấu hổ biết bao nhiêu. Từ thuở con còn đi học đến khi con lấy vợ lập gia đình, mẹ biết rằng con xấu hổ vì mẹ. Nhưng mẹ không trách con đâu. Mẹ vẫn thương con, mẹ vẫn yêu con. Mẹ hoàn toàn không trách con chút nào hết. Nhưng mà trước khi nhắm mắt từ giả cõi đời này, mẹ chỉ muốn cho con biết rằng ngày xưa khi con còn nhỏ, trong một lần chơi đùa, con đã trẻ từ ở trên cây xuống và một con mắt của con đã bị hư. Mẹ đã phải đem hết tất cả tài sản của mình và đồng thời hy sinh một con mắt của mẹ để nhờ bác sĩ gắn con mắt của mẹ vào cho con mắt hư của con, để cho con có được hai con mắt sáng mà đi học, mà lớn lên cùng với chúng bà." Thưa quý vị, hãy hình dung, nếu ta là cái người con đó trong hoàn cảnh đó, ta sẽ cảm cái gì quý vị? Ta sẽ thấy rằng ở trong những giờ phút như vậy, người mẹ của mình vĩ đại biết bao nhiêu. Mà có lẽ chỉ có một người mẹ mới có thể hy sinh cho mình như vậy, mới có thể đem thân mình mà cho con mình tất cả mọi điều tốt đẹp như vậy. Năm ngoái, tôi từng đọc một câu chuyện ở trên Internet nói về một người mẹ ăn mày mà nuôi ba đứa con gái của mình, đứa nào cũng học lên đại học, đứa nào cũng tốt nghiệp đại học hết cả. Bà già rồi, bà bệnh tật, bà sức yếu, bà chỉ còn việc đi ăn xin, ngủ ở dưới gầm cầu, đi ăn xin, người qua kẻ lại từng đồng từng cắt. Thế mà bà đã bằng cái sự ăn xin đó mà nuôi những đứa con của mình, đứa nào cũng ăn học nên người hết cả. Hãy hỏi một điều, ai trong cuộc đời này mà có thể cho mình tất cả cái hạnh phúc sung sướng để rồi phải gánh lấy bao nhiêu cái đau khổ tủi nhục, ngoài trừ người mẹ mới có thể làm được những điều đó cho mình như vậy quý vị. Mẹ cha mà càng đau khổ vì mình bao nhiêu, mẹ cha mà càng chịu tủi nhục cho mình bao nhiêu, thì cái hạnh phúc của cha mẹ sẽ lớn biết bao nhiêu để thấy rằng con của mình bây giờ đã nên người tốt đẹp, mẹ đi ăn mày để con không còn sống trong cảnh nghèo khổ tủi nhục như mẹ. Mẹ hy sinh một con mắt để cho con mình có được hai con mắt mà ăn học, mà lớn lên cùng chúng bạn. Cho nên thưa quý vị, hạnh phúc của cha mẹ là ở đâu? Hạnh phúc của cha mẹ chính là ở nơi con cái, chứ không ở đâu khác hơn hết tất cả. Chỉ cần con mình mà ăn học nên người, chỉ cần con mình sống đời hạnh phúc an vui, thì đó chính là hạnh phúc của cha mẹ đó. Ngày Vu Lan báo hiếu, ngày để mình báo đáp cái ân đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, thì không có cái gì quý hơn ở nơi một người con. Đó là hãy tự nguyện với lòng mình, nguyện sẽ trở thành những người con xứng đáng với công ơn của cha mẹ. Đừng làm cho cha mẹ mình thêm tủi nhục vì mình, đừng làm cho cha mẹ của mình thất vọng, tuyệt vọng vì mình. Chỉ cần mình nên người thì đó là tất cả hạnh phúc của cha mẹ ở trong đời. Hạnh phúc của con nên biết rằng khi ta sinh ra đời, ta nằm trong cái chiếc nôi của cha của mẹ. Ta sinh ra đời, ta nằm trong cái bàn tay vỗ về nâng niu của mẹ của cha. Mẹ cha đó, chiếc nôi đầu đời ru mình trong cuộc đời này đó, chính là nơi dạy cho mình cái bài học lớn nhất của cuộc đời này, bài học của sự yêu thương. Sau này mà ta lớn lên, ta biết yêu thương những con vật này, ta biết yêu thương những hoa những lá kia, ta biết yêu thương người này kẻ nọ. Tất cả nó bắt nguồn từ cái chiếc nôi mà mẹ cha đã dạy mình, cái bài học yêu thương đó khi mình mới sinh ra đời cho đến bây giờ. Sống ở trong chiếc nôi yêu thương của cha mẹ, con nào mà không cảm thấy hạnh phúc quý vị? Con có thể lăn lóc trong cuộc đời để rồi gặp biết bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu nhọc nhằn, bao nhiêu nỗi thất vọng tuyệt vọng. Nhưng rồi người con đó chỉ cần có một người mẹ mở rộng tấm lòng mình, lắng nghe tất cả những kể lể buồn đau của đứa con, chỉ cần người mẹ đó ôm mình vào lòng, thì thưa quý vị, bao nhiêu niềm đau nó sẽ vơi đi biết bao nhiêu mà kể. Cho nên cha mẹ đó chính là nguồn hạnh phúc của con cái, chứ không cái gì khác hơn hết cả. Trong đạo của Phật có một người mẹ của tất cả những người mẹ, đó là mẹ Hiền Quán Thế Âm. Kinh Phổ Môn nói về đức mẹ Hiền Quán Thế Âm có bảo rằng, chỉ cần chúng sanh ở trong đời, trong nguy nan, trong hiểm nạn, trong đau khổ tuyệt vọng, mà chỉ cần kêu lên cái tên của Ngài không thôi, niềm cái danh hiệu của Ngài không thôi, và Ngài nghe cái tiếng kêu đó, là bao nhiêu tai ương hoạn nạn, bao nhiêu nỗi đau nỗi khổ, tất cả đều tiêu tan hết cả. Bởi vì Ngài Quán Âm đó mang cái trái tim của một người mẹ đối với tất cả chúng ta, đối với tất cả chúng sanh ở trong đời. Cũng như vậy, mình thăng trầm vinh nhục trong cuộc đời, gặp hại bao nhiêu đắng cay của cuộc sống, cuối cùng đâu là nơi chốn cho mình trở về? Chỉ còn có người mẹ mà thôi. Đứa con trai sau khi bị người vợ từ bỏ, còn chỗ nào cho đứa đó đi về, ngoài trừ tìm trở lại người mẹ của mình? Trong đau khổ, trong thất vọng, trong tuyệt vọng, trong bao nhiêu cay đắng của cuộc đời, hạnh phúc biết bao nhiêu để mình có một người mẹ sẵn sàng nghe bao nhiêu nỗi niềm của mình trong từng đêm kể lể. Hạnh phúc của con chính là cha mẹ đó quý vị. Cho nên chỉ cần một bậc làm cha mẹ mà biết mở rộng lòng mình để yêu thương con, để bảo bọc con, để nghe con kể lể bao nhiêu nỗi niềm trong cuộc đời, thì đó chính là tất cả hạnh phúc của một đứa con ở trong đời. Và đó là hạnh phúc không dễ tan vỡ. Tất cả mọi hạnh phúc trong đời, hạnh phúc nào cũng mong manh, cũng tạm bợ, cũng dễ tan vỡ. Nhưng mà cái hạnh phúc của một đứa con tìm được từ nơi trái tim của một người mẹ, từ trong vòng tay của một người mẹ, hạnh phúc đó sẽ còn mãi trong suốt cả cuộc đời của con. Ta nghĩ rằng có tiền ta hạnh phúc, ta nghĩ rằng có danh vọng ta có hạnh phúc, ta nghĩ rằng ta có những người bạn gái, bạn trai yêu thương mình là ta có hạnh phúc. Nhưng thưa quý vị, những hạnh phúc đó đến rồi đi, nhiều khi rất mong manh, nhiều khi rất tạm bợ. Nhưng mà cái hạnh phúc của một trái tim người mẹ ban tặng cho đứa con của mình, hạnh phúc đó sẽ không bao giờ biến mất. Chỉ cần đứa con mình cảm nhận được cái tấm lòng của mẹ đang ngồi ở nơi đây, đang nghe bao nhiêu tiếng nói khổ đau của đứa con mình, chỉ cần cảm nhận được điều đó, đứa con sẽ tìm trở lại tất cả cái hạnh phúc lớn ở trong cuộc đời của mình. Con là hạnh phúc của cha mẹ, cha mẹ là hạnh phúc của con. Nhưng tại sao bây giờ biết bao nhiêu gia đình mà cha mẹ đau khổ vì con, biết bao nhiêu gia đình mà con đau khổ vì cha mẹ như vậy? Tôi tưởng rằng chẳng có cha mẹ nào không thương con. Tôi cũng nghĩ rằng chẳng có đứa con nào, trừ phi nó là đứa từ ở đâu trên trời mà rơi xuống, còn không một đứa con nào mà không có cái tấm lòng thương cha thương mẹ hết cả. Nhưng mà tại sao giữa cha mẹ và con cái lại không tìm thấy được cái hạnh phúc của nhau tất cả? Đó là bởi vì rất nhiều khi cha mẹ thương con mà không hiểu con, và con thương cha mẹ mà lại không hiểu cha mẹ của mình. Con không hiểu cha mẹ của mình vốn trưởng thành từ trong một môi trường văn hóa khác biệt với cái nền văn hóa mà mình đang lớn lên ở nơi đây. Cha mẹ cũng không hiểu con để hiểu được rằng đứa con của mình bây giờ nó đang sống trong một xã hội xa lạ với cái nền văn hóa cổ truyền mà mình đã thừa hưởng. Bởi vì không hiểu như vậy cho nên giữa cha mẹ và con cái đã rất lắm khi tạo nên những cuộc xung đột, tạo nên những cuộc chiến tranh dai dẳng, mà khiến cha mẹ càng thương con bao nhiêu thì càng khổ vì con bấy nhiêu. Và ngược lại, những đứa con thương cha thương mẹ cũng sẽ khổ vì cái tình thương đó của mình. Tất cả chỉ vì một cái, con cái và cha mẹ không còn hiểu nhau, không còn cảm thông với nhau được nữa. Cho nên trong ngày Vu Lan báo hiếu này, cái bài học mà tất cả chúng ta nên học đó là mình thương cha thương mẹ thì mình phải hiểu được tấm lòng của cha mẹ, mình phải hiểu được cái văn hóa mà cha mẹ đã lớn lên ở nơi đó. Cũng như cha mẹ thương con mà muốn con mình có hạnh phúc, thì người cha mẹ đó hãy nên hiểu con mình. Cha mẹ nuôi con mà hiểu được con mình thì đó mới thực sự là cái hạnh phúc lớn mà người cha mẹ có thể ban tặng cho đứa con của mình ở trong đời. Hôm nay Vu Lan báo hiếu, tôi không mong gì hơn, mong cho tất cả những bậc làm cha mẹ đang ngồi ở nơi đây sẽ tìm lại được cái hạnh phúc ở với những đứa con của mình. Mà để tìm lại hạnh phúc đó thì hãy trải tấm lòng của mình ra, hiểu được cho đứa con của mình nó đang sống như thế nào, đang đau khổ như thế nào, đang ước mơ cái gì ở trong cuộc đời này. Cũng như con cái, tôi không mong gì hơn, những người con đang ngồi ở nơi đây hãy thương cha mẹ của mình đương nhiên, nhưng mà còn phải hiểu thêm cha mẹ của mình nữa. Hiểu cha mẹ của mình với tuổi già sức yếu như vậy, hiểu được tấm lòng của cha mẹ, hiểu được bao nhiêu cái buồn vui nhọc nhằn mà cha mẹ đã ban cho mình, bao nhiêu niềm kỳ vọng mà cha mẹ đã đặt vào ở cái cuộc đời của mình. Cha mẹ thương con hiểu con thương cha mẹ hiểu cha mẹ. Thưa quý vị, tất cả đó là hạnh phúc của cha mẹ, hạnh phúc của con cái. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.
Mỗi khi thu về ánh trăng sau hè, nhắc luôn câu thề báo ơn cha mẹ. Ơn cha vì tựa non cao, lòng mẹ vì tựa sông sâu, nuôi con chẳng ngại công lao, trọn đời tiếc gì đâu. Từng cụm tóc phai màu và làn da như uống giờ này con đã lớn khôn, lòng hằng mong bao đáp ơn, nào nỡ cha mẹ
sau đây là đường vào nội tâm tức thầy giáo đạo của ni sư Chí Hải qua giọng đọc của Hồng Vân và Đoàn Yên Linh. Chuyện mở đầu nhan đề người ngày xưa. Ni sư Chí Hải đã phóng tác từ một mẫu chuyện liêu trai do Hòa Thượng Chí Thủ kể.
Sinh là một anh học trò nghèo kiết xác, tha phương cầu thực. Anh ở trọ trong một ngôi chùa, ngày đêm rùi mài kinh sử để ứng thí. Quan huyện sở tại cũng là người xứ khác bổ nhiệm đến, thường lui tới chùa vì quan rất mộ đạo. Quan có một cô con gái tuổi độ trăng tròn, nhan sắc mỹ miều diễm lệ. Hôm nhân ngày lễ Vu Lan, cô con gái theo cha đến chùa, vừa trông thấy người ngọc, sinh ôm lòng thầm yêu trộm nhớ. Thế nhưng chàng đã có vợ con ở quê nhà, lại thuộc gia đình nghèo khó, mà nàng thì đang độ xuân xanh, lá ngọc cành vàng. Chuyện lương duyên thật khó nổi ước mơ, mối tình bị chướng duyên ngăn trở càng thêm nồng nàn, thấm thiết. Mặc dù chưa một lần trao đổi, tình yêu chỉ đơn phương, chàng đành nuốt nước bọt, ngâm câu tình tuyệt vọng. Lòng ta chôn một khối tình, tình trong giây phút mà thành thiên thu. Nàng thoáng hiện tới chùa một lần, rồi không bao giờ trở lại. Con người gieo thảm đó để lại trong lòng sinh một mối tương tư cay đắng. Vì không thể nào trăm năm tính cuộc vuông tròn, hình ảnh nàng đang ám ảnh sinh một cách mãnh liệt. Thì bỗng một hôm, chàng nghe tin nàng đã chết. Ôi, rõ thật là ngày xuân xanh sơ ngộ để thiên thu. Mới nhìn thấy nàng có một lần, nhưng sinh lăn lóc thảm thiết khi hay tin nàng lìa trần. May thay, tục lệ lúc bấy giờ ưa chôn người chết ở nguyên quán, nên quan huyện ướp xác, quàng thay nàng lại tại ngôi chùa xin trú ngụ, chờ 3 năm sau sẽ đưa về cố quận. Từ đó sinh được đêm ngày gần gũi với người đẹp trong quan tài. Mối tình si vẫn đượm nồng, có lẽ còn mặn mà hơn xưa, bởi lẽ giờ đây không còn gì ngăn cách nữa. Cái chết đã xóa tan mọi bất bình đẳng giữa con người, phá đổ mọi ranh giới, tài sản, địa vị, giai cấp. Cứ mỗi bữa ăn, sinh đặt một mâm cơm trên nắp quan tài, cúng cho vong linh hưởng xong, chàng mới chịu hạ xuống ăn. Chàng kể lể với người trong quan tài như thế này.
Ôi nàng ơi, âm dương đôi ngã, nàng có thấu cho lòng tôi không? Khi nàng còn sống, nàng là lá ngọc cành vàng, tôi chỉ là một kẻ thư sinh bần hàn, ăn nhờ ở đậu. Có khi nào đài gương soi đến dấu bèo, nhưng tôi yêu nàng tha thiết, tình riêng luống ra vào ngẩn ngơ. Hình bóng nàng đậm nét trong tim tôi. Bây giờ, nàng nằm đó, tôi đứng đây, cách nhau có một tấm ván quan tài, thì trong gang tấc vậy mà thành ra biết mấy trùng quan san. Ôi sao con tạo khéo trêu ngươi giường bấy. Khi tôi được hân hạnh gần gũi nàng, thì nàng đã hóa ra người thiên cổ, thành cái xác không hồn. Ước sao nàng hãy sống lại, tôi xin đổi bất cứ gì để đôi ta được tái ngộ trên dương trần. Xin nàng chứng giám cho lòng tôi.
Và cứ bữa ăn nào cũng vậy, việc cúng cơm và đọc văn tế than khóc người đẹp trở thành một tục lệ bất biến trong đời chàng thư sinh. Hữu cầu tất ứng. Lời cầu nguyện của chàng chẳng bao lâu cảm ứng được vong hồn người chết. Một đêm, nàng hiện về thỏ thẻ rằng: cảm tấm tình si của chàng, em đã xin với Diêm Vương cho em được tái sinh vào ngôi nhà ở đường ấy, thành phố ấy. 15 năm sau, đúng vào ngày rằm tháng 7, chàng hãy đến tìm em ở đó nhé. Chúng ta sẽ gặp gỡ để vầy mối lương duyên. Nhưng chàng ơi, Diêm Vương có ra một điều kiện: muốn tái sinh, em phải nhờ người thân chí thành tụng một tạng kinh kim cương thì mới được như ý. Vậy nếu chàng có lòng, xin chàng hãy tụng kinh cho em nhé. Sinh tỉnh dậy mừng rỡ, ghi rõ ngày tháng nàng đã hẹn trên vách và ghi luôn cả địa chỉ của nàng. Từ đó, chàng xếp bút nghiên, chuyên chú tụng kim cương đến 6.000 lần như nàng dặn. Phải mất hết 3 năm, năm đó chàng đã 45 tuổi, còn những 12 năm nữa mới gặp lại người đẹp ngày xưa. Sinh vẫn ôm lòng chờ đợi, hình ảnh yêu kiều của nàng mỗi ngày một đậm nét trong tâm tưởng. Về phần cô gái, quả nhiên thần thức cô đã thác sinh vào một gia đình thường dân ở địa chỉ trên. Để đáp lại tấm tình si của anh học trò, cô mang hình dáng một cô gái nhu mì, dễ yêu, nhưng không có gì gọi là cá lặn chim sa cho lắm. Mối tình đeo đẳng từ lúc còn nằm trong quan tài, khiến tiềm thức cô vẫn một mực đợi chờ anh chàng thư sinh mặt trắng. Với tình yêu mới nở, cô tưởng tượng hình dung của anh chàng ít ra cũng bằng chàng kim. Phong tư tài mạo tuyệt vời, vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa. Thế rồi ngày tháng thoi đưa, sắp đến ngày hẹn. Chàng thư sinh bây giờ tuổi đã sắp xỉ lục tuần, râu tóc hoa râm, sạm mặt phong trần vì nỗi đời mưa nắng. Nhưng mối tình thì vẫn tươi trẻ như thuở ban đầu, vì nó vô hình vô tướng nên không có già bệnh như cái thể xác của anh. Tình yêu đã không đổi nên hình ảnh nàng trong tim anh cũng không chút đổi thay. Đó là nét đẹp đắm nguyệt say hoa của một lần sơ ngộ. Anh yêu là yêu cái hình bóng của nàng thì đúng hơn, vì nếu nàng còn sống thì chắc chắn bây giờ nàng cũng không còn như hình bóng mà anh tôn thờ nữa. Cái ngày hẹn hò đã đến. Anh chàng thắng bộ y phục mới tinh, trải lại mái tóc nửa đen nửa bạc, không biết bao nhiêu lần, cố che giấu càng nhiều tóc bạc càng hay. Anh cũng không quên bôi dầu láng mượt như thời trang dạo ấy. Nhưng làm gì thì làm, không thể hóa trang cái già thành trẻ, không thể nào xóa hết những vết hằn năm tháng khắc sâu trên vừng trán nhăn nheo. Phong trần đến cả sơn khê, tang thương đến cả hoa kia cỏ này, huống chi là con người. Dù nó có nỗ lực bao nhiêu để xóa bỏ vết tích thời gian trên thân thể, nhưng tâm hồn của chàng, mối tình si của chàng vẫn không chịu già theo tuổi tác, mà nó vẫn là mối tình đầu của tuổi đôi mươi, của cái lần sơ ngộ. Cho nên chàng hăng hái, hăm hở thuê xe đến địa chỉ nàng hẹn để gặp lại tình xưa. Phần nàng cũng vậy, con tim rộn rã với tình yêu, với mộng đẹp và với hình ảnh chàng thư sinh khả ái. Chắc hẳn mặt chàng phải đẹp như mối tình của chàng, chắc hẳn chàng phải tươi trẻ như hoa xuân phong nhụy. Ôi, cảm động làm sao sẽ là cái phút giây gặp gỡ, ngàn năm hồ dễ đã ai quên. Mỗi người sống trong tâm tưởng hình ảnh tuyệt vời của người kia và của mối tình tưởng tượng, đến cái lúc gặp gỡ mà suýt chết ngất người vì sung sướng. Chiếc xe đã dừng lại trước một ngôi nhà chung cư dơ dáy. Nàng con gái đã ra đứng tựa cửa trông chờ, mà nào thấy đâu bóng hình hoàng tử của lòng em. Chỉ là một cụ già, trông càng già hơn do bởi nỗ lực làm cho nó có vẻ trẻ ra. Cô gái buộc miệng hỏi, à, ông kiếm ai thế?
Dạ xin lỗi, cho tôi hỏi thăm nhà tiểu thơ.
À, thế ông là ai?
À, tôi là thư sinh ở trọ chùa Bà Đầm ngày xưa ấy à. Xin cô cứ thưa lại với tiểu thư như vậy ạ.
Và cô gái òa khóc, nói trong tức tưởi, không, không, không phải đâu. Trời ơi, chàng đã phụ tình, đã lừa dối ta rồi. Chàng đã si mê một người khác, nên đưa ông già này đến thay. Chàng lừa dối ta, thật là kinh khủng. Thật chàng khinh ta quá mức. Nàng ôm mặt bỏ chạy một mạch vào nhà trong. Cụ thư sinh lủi thủi lê bước trên đường về. Chàng như bừng tỉnh cơn trường mộng. Hình ảnh cô tiểu thư đã chết thật rồi. Nhờ chàng vừa tai nghe mắt thấy. Vâng, nhờ thấy người con gái sống mà chàng chết được trong tim hình ảnh người con gái chết. Bấy lâu hồn ma vẫn sống mãnh liệt trong lòng chàng dưới hình ảnh một cô nương hoa nhường nguyệt thẹn. Thế nhưng bây giờ, sau 15 năm chờ đợi, chàng chỉ bắt gặp một cô gái nhan sắc tầm thường như trăm ngàn cô gái khác, nào có gì lạ đâu. Chàng trở về dở lại kinh Kim Cương ra tụng đến câu kết.
Hết thầy pháp hữu vi, như mộng huyền ảo ảnh, như sương và như chớp, hãy quan sát như vậy.
Chàng tỉnh ngộ thầm nhủ,
cảm ơn nàng. Nàng đã đem lại cho ta sự thật. Nàng đã cho ta thấy cái phi lý của tưởng tượng. Ta sẽ không còn ôm giữ một hình ảnh nào, vì Đức Phật đã dạy pháp còn phải bỏ, huống chi phi pháp. Nhan sắc nàng, cái nhan sắc mà 15 năm nay ta từng say đắm, đã không thực, huống chi là hình ảnh hoài niệm về nhan sắc ấy. Cái thực đã không thực, huống hồ là mộng tưởng trong tâm.
Xa rồi dòng suối ngọt ngào, xa rồi tiếng hát ca dao, xa rồi bóng mát trên cao, xa rồi ánh sáng trăng sao, xa rồi mẹ đã ra đi.
Thông báo Hội Tết Trung Thu truyền thống Tân Mão năm 2011. Để giữ gìn truyền thống Tết Trung Thu cho thế hệ thiếu nhi Việt Nam tại hải ngoại, gia đình Phật tử Huyền Quang với sự bảo trợ của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và một số mạnh thường quân sẽ tổ chức Hội Tết Trung Thu Tân Mão 2011 tại khuôn viên Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ Bảy 17 tháng 9 năm 2011, nhằm ngày 20 tháng 8 âm lịch. Chương trình hội Tết Trung Thu gồm có các gian hàng với các món ăn chay và giải khát đặc biệt ba miền, quầy ném bánh Trung Thu, vẽ mặt, các trò chơi, phát lồng đèn cho trẻ em, phát phần thưởng cho cuộc thi làm lồng đèn Trung Thu của thiếu nhi. Đêm văn nghệ mừng Trung Thu sẽ gồm có múa lân, rước đèn và đặc biệt một cuộc thi đua văn nghệ ca, vũ, nhạc, kịch giữa các gia đình Phật tử với nhau, gia đình Phật tử Huyền Quang, gia đình Phật tử Linh Sơn, gia đình Phật tử Phổ Đà và trường Việt ngữ Huyền Quang. Với sự góp mặt của các ca nghệ sĩ tại địa phương, đây cũng là đêm văn nghệ chào mừng trại huấn luyện cấp 2 Huyền Trang 4 của Ban Hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, được tổ chức từ ngày 15 cho đến ngày 18 tháng 9 năm 2011 dưới sự bảo trợ của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Ban tổ chức kính mời quý đồng hương hướng dẫn các em thiếu nhi cùng đến tham dự ngày truyền thống Tết Trung Thu của thiếu nhi Việt Nam được đông đủ. Gia đình Phật tử Huyền Quang nay thông báo và trân trọng kính mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Khẽ ngắt nụ hồng, cài lên mái tóc xanh mẹ yêu, tóc rối một đời vì năm tháng chở che đời con. Âu con nào đâu có biết mẹ lặng lẽ trong ngàn nỗi muộn phiền, dù bao gió mưa tình mẹ vẫn thiết tha êm đềm. Mẹ là những tiếng hát ấm áp cho con khi đông lạnh về, mẹ là những ánh nắng lấp lánh con đi trên đường quê, để con khôn lớn lên sang rộng đôi vai, rồi đưa chân bước đi theo từng đêm vui. Mẹ vẫn thứ tha dù cho con mang bao nhiêu lầm lỗi, mẹ đã có vết sâu nước mắt cho con giờ ngày đủ cười, mẹ đã có những lúc thức trắng cho con bao đêm vui.